Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 13 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Bảo Khanh ở huyện Hoài Ân, bà Lâm Thị Phương Linh ở huyện Tuy Phước và ông Phan Thành Nam ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Bảo Khanh ở huyện Hoài Ân hỏi, con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động 85%, như vậy có được miễn gọi nhập ngũ không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 và khoản 2, điều 41 luật nghĩa vụ quân sự 2015 được bổ sung bởi điểm C khoản 1, điều 49 luật dân quân tự vệ 2019 quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ cụ thể. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn thiên tai dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, suy giảm khả năng lao động từ 61 đến 80%. Có anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Người thuộc diện di dân giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Dân quân thường trực, miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu, không phải là quân nhân, công an nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Như vậy, nếu công dân là con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì có thể được miễn gọi nhập ngũ theo quy định.
Bà Lâm Thị Phương Linh ở huyện Tuy Phước hỏi, khi hộ gia đình xin chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất được quy định thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 127 luật đất đai 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể. Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng, thì hộ gia đình cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, thì hộ gia đình cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao cho thuê. Khi hết thời hạn, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất được nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất, nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 1 điều 126 của luật này nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng. Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài. Như vậy, thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất đã được quy định tại khoản 1 điều 127 Luật Đất đai năm 2013.
Ông Phan Thành Nam ở huyện Phù Mỹ hỏi, công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú trong những trường hợp nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Luật Cư trú năm 2020 quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân cụ thể. Công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong các trường hợp sau đây. Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam, người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án, người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách, người đang chấp hành án phạt tù cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách, người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành, người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Địa điểm khu vực cách ly vì lý do phòng chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, địa bàn có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, địa điểm không được đăng ký thường trú mới, đăng ký tạm trú mới, tách hộ theo quy định của luật này. Các trường hợp khác theo quy định của luật, việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật, nội dung, thời gian hạn chế quyền tự do cư trú thực hiện theo bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, quyết định của cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 13 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025. Thông tư quy định rõ nội dung hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững về tư vấn công nghệ và xúc tiến thương mại. Theo đó, hỗ trợ về tư vấn gồm tư vấn tìm kiếm lựa chọn giải mã và chuyển giao công nghệ, tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, tư vấn giải pháp chuyển đổi số, tư vấn để doanh nghiệp xây dựng áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quy định, tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới, tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế, tư vấn tìm kiếm thông tin truyền thông quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững của doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, lựa chọn nội dung hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và được hỗ trợ theo nội dung và định mức tương ứng quy định tại Điều 11, Điều 22, Điều 25, Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ. Tư vấn tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư, tư vấn về nhân sự sản xuất, bán hàng thị trường, quản trị nội bộ, tư vấn xây dựng chiến lược, chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng kinh doanh bền vững và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện hỗ trợ theo định mức quy định đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội tại khoản 2 điều 13 Nghị định số 80/2021 của Chính phủ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, lựa chọn nội dung hỗ trợ về công nghệ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và được hỗ trợ theo nội dung và định mức tương ứng quy định tại Điều 22, Điều 25, Nghị định số 80 năm 2021 của Chính phủ, cụ thể, hỗ trợ kiểm định, hiệu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm kinh doanh bền vững, bao gồm thử nghiệm sản phẩm mới, hoàn thiện sản phẩm. Bao gồm hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh bền vững, hỗ trợ chi phí kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa, chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hỗ trợ chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo, chi phí kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường, hỗ trợ chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, hỗ trợ chi phí đặt hàng các cơ sở viện trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ chi phí thuê, mua, các giải pháp chuyển đổi số, hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, lựa chọn nội dung hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và được hỗ trợ theo nội dung và định mức tương ứng quy định tại Điều 22, Điều 25, Nghị định số 80 năm 2021 của Chính phủ như sau. Hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử, hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài. Thông tư số 13 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 1 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.